This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình đàn ta yêu thương nhau, lúc bình đàn quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng xuyên đôi võ ngựa ngập ngừng, ngay trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, Phương Vi và Anh Huy xin mời quý thính giả tham gia chương trình, theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Nếu quý vị có những câu hỏi gì về chiếc xe của mình, có thể gọi thẳng vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ vâng, từ phòng ghi âm thì anh Huy, Phượng Vi xin được chào chú anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của VN Henry Auto. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Và thân mến gửi lời chào đến hai người bạn cùng đồng hành với chương trình Chiếc Xe Và Bạn, anh Huy và Phượng Vi.
Hôm nay anh Bằng có khỏe không?
Vâng, anh Bằng rất là khỏe. Ra ngoài mình thấy mấy cây đào nó nở cái bông hồng, bông trắng rất là đẹp. Nhưng mà rủi thay cái là con ong nó bay tới, nó đậu ngay cái mũi mình. Mình tưởng là con ruồi mình đuổi nó chích một cây. Bây giờ nếu mà lên quay phim trên đài FPTN thì nó hơi kỳ.
Vâng, thưa quý vị, trong chương trình cùng với chú anh Bằng, quý vị có những câu hỏi nào về cách bảo trì xe của mình thì anh Huy, Phượng Vi mời quý vị tham gia với số là 214-341-5943, 214-341-5943 quý vị nhé. Xin được chào vị thính giả gọi vào trong chương trình. Hello.
Rồi, hello, chào chị, chào chú anh Bằng.
Dạ, xin anh cho biết tên luôn.
Con tên Lộc. Cho chú hỏi thăm, con có chiếc Tundra 2014, bữa nay con chạy 100.000 mai rồi. Thì là cái nhớt á, chú có thể cho con biết là mình thay đổi cái nhớt nó đặc hơn không hay là nó xài bình thường vậy chú?
Dạ vâng, thì cái lần cuối cùng mà anh thay nhớt là anh đã thay cái loại nhớt nào?
Dạ con vẫn thay cái Zero 20 á.
Vâng, thì bây giờ vào cái mùa ngày hè anh nên đổi cái loại nhớt đó lại là Zero 20, là anh cập đi cái nắp nhớt nó không có đúng. Tại cái xe nó đã chạy 100.000 mai, cái sự hao mòn nó đã có. Thì bây giờ anh vào cái mùa hè này đó, thì mình tránh cái trường hợp mà cái nhớt nó tuột nhanh quá thì nó sẽ nạo những cái dàn cơ khí mà nó ở trên cái thân máy, trên cái lốc máy đó. Thì mình nên xài cái nhớt là 530 thôi anh.
530?
Dạ vâng.
Dạ. Rồi coi như là trên 100.000 mai là mình cần phải thun up hả chú?
Thưa đúng. Nó là một cái major tune. Thì trong cái major tune này nó xài bằng electronic. Tất cả là mình chỉ thay được những cái thứ mà chẳng hạn như buri, air filter, lượt gió, lượt xăng, AC filter, và sau đó mình phải flush cái hệ thống fuel injection system, tiếng Việt nó gọi là cái bát xăng đó. Khi mà cái bát xăng nó phun xương, mà nó phun xương thì cái xe nó rất là ngại chạy. Còn nếu mà cái bát xăng là cái kim hỏa nó bị nước đi qua đây, nó để lại cái dấu tem thì cái xăng nó sẽ không có phun xương. Ví cũng như là cái vòi nước mà mình xịt ở ngoài đó, mình vặn nó vào cái chỗ mà nó phun xương á, mình tưới cây á thì nó rất là đều. Còn nếu mà cái vòi mà nó bị lít á, nó nhỏ giọt mình bóp nhưng mà nó vẫn nhiễu tổn thì đích tất nhiên là cái xe nó sẽ hao xăng và nó đề hơi khó thưa anh.
Dạ. Nhưng mà cho con hỏi thăm là ở trên con cũng nghe đài của chú quảng cáo nhiều, nhưng mà ở trên chú cũng turn up được mà phải không?
Dạ phải được ạ.
Dạ, vậy cho con cảm ơn trước rồi sao? Nếu mà con có cơ hội con lên đó và lên tên lượm, lên đó thì hơi xa, nhưng mà phải sắp xếp đi một ngày ạ.
Vâng, không nhất thiết là cần phải đi xa anh. Bất cứ một cái nơi nào họ hành nghề, họ có cái certified và họ có cái trách nhiệm, những người này họ có qua những cái trường lớp huấn luyện. Nếu mà mình nhìn vào cặp mắt cái người thợ máy, mình hỏi họ bằng cái kiến thức mà mình hiểu biết được, hoặc là mình nghe từ ở đâu đó thì mình hỏi, mà những người thợ máy này họ trả lời cho mình một cách rành mạch thì mình làm cũng nên tin họ. Hoặc là mình đòi hỏi là anh có thể vui lòng cho tôi hỏi là anh làm gì trong cái xe tôi khi mà nó được 100.000 mai, và anh có thể cho tôi coi anh làm hay không. Nếu người ta vui vẻ cho mình làm thì mình có thể đứng đó mình quan sát để coi cái sự khéo léo kỹ lưỡng của cái người thợ máy này như thế nào. Nhưng mà một khi mà mình đối diện với một cái người thợ máy mà họ nói chuyện rất là rành mạch và không có cái phần mà láo liếc hoặc có cái phần dối gian trong đó, thì mình cũng có thể đoán được khoảng chừng 60-70% thôi anh.
Dạ, nói chung cái này con nói nghe vui thôi chứ con cũng không nghĩ gì cho nó mệt. Con á thì con ở Arlington, thành phố Arlington với Manfield á, thành phố Manfield. Mà con ở đây á thì chú biết shop body shop xe rất là nhiều. Nhưng mà con đi khảo sát ở đây là con ở Mỹ 20 năm rồi. Nhưng mà cuối cùng con thấy không có chỗ nào được hết. Thì cuối cùng là con phải xuống tới phố đó. Mỗi lần con đi sửa xe một cái gì đó, thí dụ đi. Đó, dealer thì nói chung giờ cũng làm con mất lòng tin quá. Mà giờ con nói ra thì nó kỳ quá. Nhưng mà đối với bản thân con á, cái này con nói vui nha chú. Nếu mà con có tiền á, con mua xe chạy tới 100.000 mai, con đổi xe khác chứ con không chạy nữa. Tại chạy nữa mình sửa nhiều mệt nữa. Rồi mình không tin tưởng được cái người thợ, họ sửa ra rồi về mình kiểm tra thiếu cái này, thiếu cái kia, rồi bắt không đúng rồi. Thí dụ ba con ốc đi, chú nghĩ thì ba con ốc mà bắt có hai con rồi sao mình chạy. Nên con thấy nhiều khi cũng tủi thân ghê.
Vâng, anh vô tình, anh quơ rũa cả nắm tại vì tất cả những người hành nghề kỹ thuật không phải là đều là như vậy. Mỗi người có một cái kiến thức riêng biệt và có một cái lối hành nghề theo cái chiều hướng cái lương tâm hành nghề của mình, thì mình đối diện với cái người đó mình có thể đoán được người ta có thì nó có, không nói không, nhưng không hẳn là người thợ máy nào cũng như vậy hết.
Vâng, anh Bằng nói rất là
nói
đúng.
Chung
không biết
thì
là
con biết chứ không phải là con không biết. Thí dụ như trước khi con nói con cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng mà chẳng qua lên đài con nói vui chút xíu vậy thôi, chứ thật sự thì đối với con, thí dụ như con cảm thấy con thích sửa ở đâu thì là quyền của con. Mà điều có một cái chú biết, có một lần con đi thay cái lọc nhớt, mà cái loại xe của con chiếc thân trà đó là cái oil filter, nó là cái loại dài. Mà con tới con thay á thì cái ông thợ đó ông nói con á là ngắn, lấy ở trong xe con ra là dài mà ông bỏ vô là ngắn. Thì con nói ủa sao kỳ vậy anh, xe tôi là cái loại nó dài mà anh bỏ ngắn vậy đâu được. Anh nói được, không sao cứ gắn vô đi. Rồi chú biết con chạy vòng, sáng con đi làm về tới hãng, cái trưa con ra con thấy sao ủi dưới xe con diễm vớt. Thì cuối cùng con vô trong hãng con hỏi thì người ta nói cái nào dài thì mình xài dài, còn ngắn là mình xài ngắn chứ xài vậy đâu có đúng. Rồi thôi con phải mua ra, rồi con nhờ gánh thay lại, mà con cũng chẳng thèm nói gì hết. Con nói thôi giờ anh thay lại giùm tôi cái này đi, rồi tìm sao tôi vẫn trả bình thường vậy thôi. Rồi anh nói uộn vậy hả? Mà con là cũng người tính ngưỡng dữ lắm á, mà cuối cùng làm con mất lòng tin, con buồn dễ sợ luôn.
Vâng, cảm ơn anh Lộc rất là nhiều nha. Anh Lộc còn câu hỏi gì nữa không?
Cảm ơn chú anh Bằng nhiều. Rồi cảm ơn anh chị Trinh Tài nha. Chúc cuối tuần vui vẻ.
Rồi, cảm
vâng,
ơn anh
cảm
Lộc.
Cảm ơn anh, xin tạm biệt anh.
Vâng, và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello. Dạ vâng, anh Huy Phượng Vi xin chào vị thính giả. Chờ bên đường dây nha. Quý vị ơi, lên tiếng dùm cho Phượng Vi gái nha. Hello. Dạ vâng, chúng tôi xin được chuyển sang một vị thính giả khác nha.
Hello.
Vâng, xin cho biết tên là câu hỏi của chú anh Bằng luôn.
Tôi tên Thái. Tôi vừa gặp anh Bằng chút. Anh Bằng ơi.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi.
Ừ, hồi nãy có đứa cháu nó hỏi nó chạy trên già đó, nó hỏi là trăm ngàn mau là làm gì đó là gì à? Anh Bằng nói rất là kỹ, nhưng mà thấy cháu nó nói là thay nhớt là zero 20 đó, thì nó phải coi cái nắp xe của mình. Tôi đang chạy trên già 2010 thì nó ghi là 530, thì cái tài 530 là 100 ngàn mau rất là good. Hai nữa thì nãy giờ cuộc nói chuyện với cháu với anh Bằng á, thì sao nó hỏi cái vùng mà thay nhất máy ra cho mình mau lên thay nhất máy rồi mà cho nó thay anh Bằng.
Dạ vâng, cảm ơn anh góp ý kiến, nhưng mà cái nguyên lý nó không có hợp lý thưa anh. Là tại vì cái nắp tăng nó ghi á, thì cái lúc mà cái máy nó ra khỏi cái factory là cái số nó ghi ở trên cái nắp nhớt á, thì nó ghi là 020, nhưng mà không có nghĩa 10 năm sau anh cũng xài cái nhớt 020. Thì cái quá trình lão hóa cũng giống như chúng ta khi sinh ra mình làm đứa bé rồi mình trưởng thành, mình trở thành ông già, thì cái sự hao mòn nó sẽ đi theo cái thời gian. Còn anh nhìn vào cái nắp nhớt đó, 10 năm sau, 20 năm sau, cái số đó nó vẫn là cái số đó, nó không có thay đổi. Nhưng mà cái dàn cơ khí nó sẽ thay đổi, tại vì nó di chuyển, luân chuyển hàng ngày, hàng giờ, thì nó sẽ thay đổi như theo thời gian, cũng giống như mình bị lão hóa đó thưa anh.
À vâng, cảm ơn anh Đặng. Nhưng mà xe tôi là nó ghi 530 từ nào giờ. Tôi chạy là giờ là 165 ngàn mau. À, mà tới 100 ngàn, mà 80 ngàn mau. Tôi chỉ thay cái gì đó, buri, thay dây buri này kia, filter, để thay nhớ sụp số thôi. Giờ thấy cháu nó nói tội quá, nó ở Arlington bên kia, tôi ở Arlington đây. Xe nó đem ra cái shop mà ngay chỗ mà 360. Ông Tom á, Tom ô tô là ông Thông á, thì ông cũng làm nhiệt tình lắm. Tôi cũng tới đây nè, tôi ở đây cũng mười mấy năm, gần 20 năm rồi. Tôi chỉ ra đó tôi làm thôi. Ông Emerson luôn. Để đây nó nói cũng tội, nó ở Manfield với gần Arlington thì đây thiếu gì shop. Thắng nè, ông Tom này thiếu gì mà nói. Nó không có ai tin tưởng, nói về cũng đụng chạm lắm đó, hơi tội cho nó đó.
À, dạ vâng, anh Bằng hiểu, nhưng mà xin anh đừng có nêu lên những cái cơ sở thương mại ở trên đài như vậy, nó không tốt cho người ta là một. Với hơn nữa là cái quyền quyết định thay nhớt mà như thế nào đó thì do mình, nhưng mà cái người thợ máy hành nghề kỹ thuật thì họ nói theo cái sự hiểu biết từ những cái trường lớp của mình. Thì mình anh hãy lấy cái lý lẽ và là làm một viên tòa để phân xét anh nghe được là cái này có hợp lý hay không. Nếu không hợp lý anh đâu cần phải nghe người ta nói, mà anh cứ thực hành theo gì mình nghĩ là đúng thì cái chuyện đó nó cũng không có gì là quá đáng. Còn nếu mà mình một khi mình đã hỏi thì cái người hành nghề kỹ thuật họ biết những gì họ đã học qua trường lớp thì họ chỉ trình bày trên đài thôi thưa anh.
À, đúng rồi, thì anh Bằng thấy cũng chỉ bảo cho những người chạy xe chạy cũng tốt thôi, thì tôi thấy cũng good đó. Nhưng mà tội cho tôi cháu vừa rồi cũng nói là nó mất tin tưởng những người mà cái anh tên này nói về, cũng tội cho những người hành nghề. Tôi ở lên tên cũng lâu rồi, tôi chỉ nói như vậy thôi. Chứ anh Bằng cũng tận tình, mỗi lần thứ sáu lên đài anh Bằng cũng nói tất cả những cái nghề bình nghề nghiệp đó, thì cũng tốt thôi. Vậy tôi cảm ơn anh Bằng, thì tội cho người cháu nó không biết chỗ nó làm nữa.
Dạ,
vâng, xin cảm ơn ông Thái.
Vâng.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
À, tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi.
À, chào anh Bằng. À, cái engine mount đó, nếu nó hư nó ảnh hưởng gì cho trong cái xe vậy chứ anh Bằng?
À, khi mà nó hư đó, thì cái máy nó không ở chỉ cái vị trí cố định, nó sẽ, một khi mà mình sang số tới mà nó hư cái chân máy trước đó, thì cái máy nó sẽ nhóm lên rồi nó rớt xuống. Thì một lần nó nhóm lên như vậy nó sẽ bẻ cái cổ của cái bô xe của mình đó, thì dần dần nó sẽ làm những cái cơ phận xung quanh nó sẽ bị nhóm theo nó. Trong thường là đa số trong cái xe nó có bốn cái chân máy, trước sau và phải trái, thì những cái thứ này đó, nó mau đi nhờ mà cái rubber này nó giữ cho cái máy không có vibration. Khi mình ngồi trong xe mình khó chịu, bởi vì cái xe mình chạy mình nghe im là nhờ những cái rubber này. Đó là cái lý do người ta bỏ cái chân máy là như vậy. Mà khi mà cái xe nó về cũ, nó bị lít nhớt á, mà cái nhớt nó nhiễu vô trong cái rubber này thì nó nở ra, thì cái phần chính xác nó sẽ không còn. Mà khi mà mình cảm thấy á, mình có thể thử nó bằng cách là mình đạp thắng rồi mình nghiệp ra một cái mà mình nghe cái máy mình nó dở lên rồi mình buông ra nó rớt xuống á, thì biết có mình biết chân máy trước và chân máy sau. Và cái người thợ máy khi mà họ thử thì cũng như vậy, rồi người ta sẽ chỉ cho mình coi. Quyền quyết định thay đổi là cũng là mình, giá cả thương trường mà thay đổi là bao nhiêu thời gian bao lâu, thì cái người mà họ check cho mình thì họ sẽ cho mình một cái estimate, thì mình đồng ý hay không đồng ý cái quyền quyết định vẫn là mình, thưa chị.
Chúng nhận thay cái đó lâu không, tốn thời giờ lắm không?
Tùy theo cái loại xe, có loại thì nó rất là đơn giản dễ thay, nhưng mà có loại thì nó hơi khó. Nếu anh bạn biết được cái loại xe nó thì có thể đoán được cái thời gian, thưa chị.
Xe thì 2004 Avalon đó.
Phần vượt rồi. Cái phần này nó cũng không có khó lắm chị, nó cũng là ná với Camry thôi, nhưng mà nó là cái dạng là cao cấp hơn cái Camry, nhưng mà nó cũng cùng một cái nguyên lý là cái phần vượt rồi, thưa chị.
Còn câu nữa thôi, cái dầu tay lái đó mà có khi nào nó bị leak thì nó sẽ hết, hay là mình chạy một thời gian mình phải đổ nó đầy lại hả chứ anh Bằng hả?
Dạ vâng, khi mình theo một cái quá trình lão hóa của cái loại nhớt này á, khi nó nóng lạnh thì cái nhớt này nó sẽ cháy theo cái thời gian. Rồi á, mình coi cái nhớt, nếu mà cái người á mà trong lý lờ thì họ có cái đũa họ đút vô rồi họ dở lên nó đổi màu. Còn anh Bằng nhiều khi không có thì mình cũng dùng cái học lén của những cái người thợ máy đi trước, họ chỉ là cho mình dùng cái giấy mà đi vệ sinh đó, thì mình nhúng vô trong đó rồi mình dở lên ánh nắng mặt trời thì cái nhớt nó tuột xuống, mà để lại cái chất lợn cận đen xung quanh đó là mình biết cái nhớt nó cháy. Tùy theo cái phần trăm mà nó tối hoặc là nó sáng thì mình thay đổi nó, thưa chị.
Ok, vậy hãy giờ mình thấy cái bình đó cái nhớt nó hụt dữ lắm rồi, nó vẫn còn mà nó hụt xuống thì mình chế nó thêm hả?
Dạ vâng, thì mình có thể chăm thêm nếu mà cái xe nó đã có trên 100.000 mai mà cái dầu đó mình chưa có bao giờ thay thì mình nên thay nó. Chứ hơn nữa là cái dầu đó nó nếu mà nó bị thiếu, tự nhiên nó có leak ở chỗ nào theo những cái đường ống hoặc là cái bơm, thì mình nên kiểm tra nó trước khi mà mình đổ dầu để mình biết nó bị như thế nào. Nếu mình có khả năng thì mình sửa, còn không có khả năng thì mình chỉ chăm thêm thôi, thưa chị.
Vậy nếu nó leak là nó chảy trong máy thôi chứ nó không chảy xuống đất hả chứ anh Bằng hả?
Dạ có chảy xuống đất, tại vì nó chảy, nhiều khi nó chảy xuống mà nó đi qua cái sườn thì nó bám lại đó một cái số nhiều ngày qua ngày, rồi từ nó xỉu một vài giọt. Nhưng mà chính xác hơn nữa, chị hãy để cái người hành nghề kỹ thuật họ dỡ cái xe lên, họ check rồi họ chỉ cho mình rồi cái phần trăm mà nó có thể còn hữu dụng cho được bao lâu thì người ta có thể đoán được, mà không chính xác ra là cũng 80-90%, thưa chị.
Dạ, rồi cảm ơn chính Bằng nhiều nghe. Cảm ơn đài 1600 AM.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin anh cho biết tên trước khi đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi tên Huy anh.
Dạ, chào anh Huy. Hôm nay anh Huy đặt câu hỏi gì với lại ông anh Bằng đây?
Tôi muốn hỏi về hai vấn đề. Tôi có chiếc xe Kia 2004 SUV đó anh. Thì tôi muốn hỏi chú là cái xe của tôi cái lý do như thế nào như thế này. Khi mà tôi mở hít á, mùa đông mở hít chạy đó, thì nó nóng rồi cái ngừng thì nó hôi cái mùi khói mà khói xe khét đó anh. Thì cái đó là lý do cái gì thứ nhất? Dạ, nhờ câu trả lời dùm câu hỏi thứ nhất à.
Dạ vâng, thưa anh, thì cái mùi khét khét đó, nó sẽ không phát nguồn từ cái hệ thống sưởi của anh, là cái system nó là một cái system seal, nó không có cháy được, mà nó chỉ bốc hơi qua cái evaporator rồi nó thổi cái hơi đó thôi. Còn cái phần mà anh nghe mùi khét đó, một trong những cái điều kiện có thể xảy ra là những cái bọc ni lông mà người ta quăng qua ngoài đường đó, cái xe anh chạy ngang, cái bô anh ăn nóng thì nó hít vào đó thì nó cháy cái bao đó, thì mình khi mà mình chạy thì cái airflow nó thổi đi, mình không ngửi thấy, mình ngừng lại thì mình nghe cái mùi đó là một. Cái thứ gì là cái valve cover gasket, nếu nó bị rỉ nhớt mà nó rỉ xuống cái exhaust manifold thì nó cũng gây ra cái mùi này. Thì cái phần này mình muốn biết chính xác thì cái isolation nó là cái thứ cần thiết, thì cái người thợ máy họ phải nhìn thấy để họ phỏng đoán là cái này nó phát nguồn từ chỗ nào, rồi họ cho mình cái giá trả để sửa chữa, để mình được yên tâm mà sử dụng cái xe thôi anh.
Dạ, nhưng tại vì lúc trước là cái xe của mấy đứa con nó ngồi sau á, nó để đồ bịch đồ này nọ, nó rác đồ nó để ở dưới cái ghế xe đó anh.
Dạ.
Thì có thể là nó ảnh hưởng, nó có phải ảnh hưởng cái chỗ mà nó thổi ra rồi nó thổi ngược lại trong xe không anh?
Dạ không anh, tại vì nó là nếu mà bỏ trong xe thì nó đâu có ảnh hưởng, nó đâu có làm sao mà nó mấy cái bọc mà này nó có thể cháy được, tại chỉ có cái bô nó nóng thôi. Rồi cái bô nó nóng rồi mình đi chợ vô tình mình chạy, rồi những người mễ họ thổi cái cỏ mà thổi dính luôn cái bao ni lông mà mình vô tình mình chạy ngang, nó hít vô trong cái bô. Anh biết cái bịch ni lông mà khi mà nó gặp cái bô nóng thì dĩ nhiên nó sẽ bám lại, rồi nó cháy từ từ thì nó cái mùi nó bốc lên. Thì mình muốn biết chính xác cái mùi vị đó nó phát nguồn từ chỗ nào. Thì cái người thợ máy là cái người họ có những cái đồ nghề, họ dỡ cái xe mình lên, họ có thể kiểm tra chính xác hơn, tại vì mình không có cách nào mình chung dưới gầm xe để mình thấy được những cái bọc này nó nằm ở chỗ nào để mình chùi nó để tránh cái trường hợp cái mùi này thôi.
Ok, rồi cái vấn đề thứ hai á, là tôi muốn hỏi anh cái xe Kia này á, tôi mở lên tôi không có thấy cái chỗ check nhớ hộp số của anh, nó nằm ngay cái chỗ nào anh, đằng trước hay đằng sau hay dưới? Thường
dạ,
là mấy cái mình
nó không có, anh, nó không có cái filter nó thì nó nằm ở ngoài, nó phải bơm vô chứ nó không có cái chỗ để mình đổ nhớt vô thưa anh.
Ồ, nó bơm vô chứ mình muốn check là không có cái ống mà giống như ống check nhớt thường mà ống kéo ra đó anh. Thường
dạ,
xe Mỹ xe Nhật thì nó
dạ,
có
cái
màu vàng, cái
đời
màu
cũ
đỏ
thôi. Cái đời cũ xe Nhật, xe Mỹ bây giờ nó cũng vậy luôn. Có một số nó có, một số thì nó không có design cái kiểu đó nữa. Tại vì trong một cái số người kỹ sư họ design ra là họ không muốn những người mà không được training mà làm cũng như là thay nhớt ở nhà hoặc là làm những cái thứ gì liên quan tới cái phần cơ khí đó. Một khi mà nó bị trục trặc ở ngoài đường như vậy thì cái hãng xe này nó sẽ bị mất cái giá trị, bởi vì nó làm những cái khó khăn cho mình không có tái máy với cái xe của mình thưa anh.
Ồ, coi như thay hộp số là mình phải đem đi tiệm thay đúng không anh?
Thưa đúng vậy.
Dạ.
Các anh còn
okay.
Câu hỏi nào khác không?
Dạ không, rồi như vậy cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Đài và chú mạnh khỏe, vui vẻ, phục vụ cho cộng đồng người Việt. Ok, bye bye.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello, dạ, chú Anh Bằng.
Hello, anh dạ cho vâng. Xin cho biết tên trước khi đặt câu hỏi ạ.
Dạ, con tên Thu này á, cho con hỏi là chiếc xe mà Mercedes mà ML350 á, mà SUV á, chiếc xe đó nó bền không chú? Tại vì có người bán, con muốn hỏi nó có hư giặt không chú? Con muốn mua á chú.
Ok, thì được, như theo cái quá trình đó thì anh nên làm như thế này rồi anh Tony. Cái việc đầu tiên đó, anh yêu cầu họ cho một cái coi cái giấy chủ quyền của cái xe, nó không còn liên bởi nhà băng hay một cái cơ sở thương mại nào nó chủ quyền trong đó, để khi mình mua cái xe mình không có gặp cái trở ngại đó. Cái kế tiếp là anh yêu cầu người ta cho coi những cái quá trình mà người ta đã bảo trì cái xe này trong quá khứ. Rồi mình biết, để mình còn biết mình phải bảo trì cho cái gì ở trong cái xe này trong tương lai. Nhưng mà một khi mình mua một cái xe brand name á, thì mình cần phải đắn đo về cái vấn đề, cái chiều dài của nó. Cái chiều dài của nó là anh Bằng nói đây đó, là có nghĩa một khi mà cái xe mắc tiền mà nó mới á, thì đương nhiên cái trở ngại của nó rất ít. Mà khi mà nó đã về cũ rồi, cái sự hao mòn của nó có thể xảy ra mà người ta muốn bán nó đi trước khi cái định kỳ mà maintenance nó tới. Mà anh cũng thừa biết là cái xe này một khi mà mình làm maintenance bảo trì nó 5 lần tiền xe Nhật, thì mình phải đắn đo trong cái vấn đề này. Một khi mà những cái xe brand em có tiếng này mà nó hư thì anh biết là mình sửa chữa nó là 5 lần cái tiền của những cái xe thông thường mà hàng ngày mình đi, thưa anh.
Anh Tony còn câu hỏi nào khác không?
Dạ không, con cảm ơn chú, cảm ơn mấy anh chị trên đài.
Một cách nữa anh có thể được yên tâm á, thì anh yêu cầu cái người chủ xe vui lòng cho anh mượn cái xe anh mang tới một cái cơ sở thương mại nào mà cái người thợ máy họ có cái certified đó, họ có thể check up cho anh, họ check từ cái hệ thống computer, họ pull ra những cái pending code, họ có thể biết được trong quá khứ cái xe này nó có trở ngại gì với cái check engine light hoặc là những gì người ta đã sửa đi, thì những cái ghi nhận trong cái ECM nó sẽ cho người ta biết. Thì rồi sau đó họ nhìn tổng quát những cái cơ phận mà moving nó cũng như là cái final suspension, ống nhúng phuộc về những cái ball joint, những cái phần mà chạy nó hao mòn coi nó có cái độ rơ hơn và thắng nó còn tốt không, thì lúc đó cái người thợ máy họ sẽ thống kê lại những gì nó sẽ cần và nó cần trong tương lai, thì họ cho mình một cái list rồi mình chỉ trả cái tiền mà công họ đã inspect cho mình thôi, thưa anh.
Con cảm ơn chú nhiều, chúc chú với lại mấy anh chị trên đài weekend vui vẻ.
Cảm ơn anh, xin được tạm biệt anh. Vâng, và thưa quý vị, thời giờ chúng tôi không còn cho phép nữa. Cảm ơn chú đã đến trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay.
Hôm nay thì đắt khách quá, anh Bằng đắt khách cho nên Phượng Vy với anh Huy không có được nghe chuyện vui.
Để dành tuần tới chứ ha.
Vâng, dĩ nhiên lúc nào cũng chuẩn bị những mẫu chuyện vui khi mà bị anh Huy cũng như là Phượng Vy tra gạn, thì mình phải mang cái niềm vui lại cho Phượng Vy cũng như anh Huy và tất cả mọi người đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Một khi mà họ vui, họ cười thì mình cũng vui lây. Đó là cái niềm vui nho nhỏ mà anh Bằng mong mỏi hàng ngày cũng như hàng tháng, hàng năm. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều còn lại ngày thứ Sáu hạnh phúc với gia đình. Và đây là mùa xuân là chúng ta sẽ có những cái cuộc đi chơi. Thì một khi đi chơi thì nếu là cái xe mình là cái loại xe mà mình sử dụng cái xe mình hàng ngày, mình biết nó, mình biết là cái xe nó trong cái tình trạng tốt. Trước khi mình make một cái long trip thì cái việc đầu tiên mình cần mang tới cho người ta coi tổng quát cái xe của mình trước một tuần lễ trước khi mình đi. Như vậy thay nhớt, thay nước, vỏ xe thắng rồi tất cả cái trở ngại trong đó mà người ta không tìm thấy. Mà nếu có mà tìm thấy là những cái ở trên đường đó là những cái chuyện mà quá rủi ro nó mới xảy ra thôi. Chẳng hạn như cái bom xăng, mình đâu có biết được là cái lúc nào cái bom nó hỏng bom nữa. Thì cái đó không hẳn là mình quy cái trách nhiệm của cái người thoải mái thiếu cái phần inspect của đó. Đôi khi những cái thứ mà người ta nhìn thấy bằng mắt hoặc là kinh nghiệm cho biết thì họ có thể giúp mình. Còn những vấn đề nếu có khả năng nữa thì bây giờ xe mướn cũng rất là mắc, nếu mà mình có thể mướn được thì cái cuộc vui đi chơi với cái xe mới thì cái cuộc vui thường là một cái cuộc vui đi chơi trọn vẹn, nhưng mà đề phòng còn hơn là mình bị tái ngửa. Trước khi đi mình cũng nên coi thông tin cũng như thời tiết và cái vấn đề mà trường hợp mà mới sinh thi thì mình có thể gọi ai, hỏi ai, thì cái đó đài Cháu Tâm cũng đã có đưa những cái thông tin này cũng như anh Bằng cũng thường nói khi mà mình đi đâu á, rồi thì cái ngành cảnh sát cũng có giúp mình những cái thông tin về an toàn xe xa lộ. Và anh Bằng xin kính chúc quý vị cảm ơn Thượng Vy Anh Huy giúp anh Bằng thực hiện cái chương trình này. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả mọi người.
Dạ vâng, xin được tạm biệt chú.
Tung gió bay vừa lên phấp phới, đôi chập chung sương đôi.